Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay thứ hai 15 tháng 6, trước hết trong phút nhạc xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng của trẻ em. Sau đó, chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại câu chuyện đức tin của một gia đình công giáo người Ý với 16 đứa con tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Bây giờ trong phút nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 14 tháng 6, hàng chục ngàn tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin cùng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Đúng 12 giờ, Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở dinh tông tòa để bắt đầu buổi đọc kinh. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài quảng diễn bài tin mừng về hai dụ ngôn. Thứ nhất là hạt giống được gieo vào lòng đất âm thầm tăng trưởng, và thứ hai là nước trời giống như hạt cải bé nhỏ trở thành cây cao lớn sum suê. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng hôm nay bao gồm hai dụ ngôn rất ngắn, dụ ngôn hạt giống nảy mầm và tự tăng trưởng, và dụ ngôn hạt cải. Qua những hình ảnh này rút từ môi trường nông thôn, Chúa Giêsu trình bày hiệu năng của lời Chúa và những đòi hỏi của nước Chúa, nêu rõ những lý do để chúng ta hy vọng và dấn thân trong lịch sử.
Nella prima parabola, l'attenzione è posta sul fatto che il seme gettato nella terra attecchisce e si sviluppa da solo.
Trong dụ ngôn thứ nhất, sự chú ý được quy về sự kiện hạt giống một khi được gieo trong lòng đất, tự nó nảy mầm và lớn lên, dù nông dân ngủ hay là thức. Ông tin tưởng nơi tiềm năng ở trong chính hạt giống và sự màu mỡ của đất đai. Trong ngôn ngữ của tin mừng, hạt giống là biểu tượng lời Chúa, và dụ ngôn này nhắc nhớ sự phong phú của lời Chúa, như hạt giống khiêm hạ phát triển trong lòng đất. Lời Chúa cũng hoạt động nhờ sức mạnh của Thiên Chúa trong tâm hồn người lắng nghe. Thiên Chúa đã ủy thác lời của Ngài cho thửa đất của chúng ta, nghĩa là cho mỗi người trong chúng ta, với nhân tính cụ thể của chúng ta. Chúng ta có thể tín thác, tin tưởng, vì lời Chúa là lời sáng tạo, nhắm trở thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lời Chúa, nếu được đón nhận, thì chắc chắn sẽ mang lại hoa trái, vì chính Thiên Chúa làm cho lời này nảy mầm và tăng trưởng qua những con đường mà chúng ta không luôn luôn có thể kiểm chứng và theo thể thức mà chúng ta không biết. Tất cả những điều ấy làm cho chúng ta hiểu rằng chính Thiên Chúa luôn luôn ở đứng làm cho nước của Ngài được tăng trưởng, con người là cộng tác viên khiêm hạ của Ngài, con người chiêm ngắm và vui mừng về hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa và kiên nhẫn chờ đợi thành quả của lời Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, dụ ngôn thứ hai dùng hình ảnh hạt cải, tuy là hạt bé nhỏ nhất trong các thứ hạt, nhưng lại đầy sức sống và tăng trưởng đến độ trở thành cây cao lớn nhất trong các thứ cây trong vườn. Nước Thiên Chúa là như thế, một thực tại rất bé nhỏ, nói theo kiểu phàm nhân và bề ngoài không có gì là đáng kể. Để trở nên thành phần của nước Chúa, cần phải có lòng thanh bần, không tín thác nơi khả năng riêng của mình, nhưng nơi sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, không hành động để được coi là quan trọng trước mặt người đời. nhưng quý giá trước mắt Thiên Chúa là đấng yêu chuộng những người đơn sơ và khiêm hạ. Khi chúng ta sống như thế, thì sức mạnh của Chúa Kitô qua chúng ta sẽ tràn vào và biến đổi những gì là bé nhỏ và khiêm hạ thành một thực tại làm dậy men toàn thể khối bột của thế giới và lịch sử. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có một bài học quan trọng đến từ hai dụ ngôn này, đó là nước Thiên Chúa đòi sự cộng tác của chúng ta, nhưng trước tiên đó là sáng kiến và là hồng ân của Chúa. Hoạt động yếu ớt của chúng ta tác động bề ngoài là bé nhỏ trước những vấn đề phức tạp của thế giới, nhưng khi được tháp nhập vào hoạt động của Thiên Chúa thì không còn sợ những khó khăn. Chiến thắng của Chúa là điều chắc chắn. Tình thương của Ngài làm nảy mầm và tăng trưởng mọi hạt giống hiện diện trong đất. Điều này mở ra cho chúng ta lòng tín thác và lạc quan, dù có những thảm trạng, bất công, đau khổ mà chúng ta gặp phải. Hạt giống sự thiện và hòa bình làm nảy mầm và phát triển, vì chính tình yêu từ bi của Thiên Chúa làm cho hạt giống ấy trưởng thành. Xin Đức Trinh Nữ Maria là đấng đã đón nhận hạt giống lời Chúa như một thừa đất phì nhiêu nâng đỡ chúng ta trong niềm hy vọng này. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Nella prima parabola, l'attenzione è posta sul fatto che il seme gettato nella terra attecchisce e si sviluppa da solo, sia che il contadino dorma, sia che vegli. Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udigni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhớ các tín hữu, Chúa Nhật hôm qua là ngày thế giới những người hiến máu. Hàng triệu người âm thầm đóng góp để giúp đỡ các anh chị em ở trong tình cảnh khó khăn. Ngài nói, tôi bày tỏ lòng quý trượng đối với tất cả những người hiến máu, và đặc biệt mời gọi những người trẻ hãy theo gương họ. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào thăm các tín hữu Roma và những người hành hương, các nhóm giáo xứ, gia đình và hội đoàn. Ngài đặc biệt nhắc đến các nhóm đến từ Debrecen, Hungary, Manta, Houston, Hoa Kỳ, Panama. Và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, như đã được loan báo, thứ năm tới đây, thông điệp về sự chăm sóc thiên nhiên sẽ được công bố. Tôi mời gọi anh chị em tháp tùng biến cố này với sự tái quan tâm đến những tình trạng môi trường bị suy thái và cũng để phục hồi trong các lãnh thổ của mình. Thông điệp này được gửi đến tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người có thể đón nhận sứ điệp của thông điệp và gia tăng trách nhiệm đối với căn nhà chung mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Chủ nhật hôm qua 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tham dự viên hội nghị mục vụ của giáo phận Roma cùng với đông đảo các cha mẹ, các em rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức, các linh mục và các giáo lý viên. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini và kinh nguyện mở đầu, Đức Thánh Cha đã chào thăm và ban huấn dụ cho mọi người trước khi đọc kinh nguyện kết thúc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng của trẻ em.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp 20 trẻ em bị bệnh nặng, tuổi từ 7 đến 14, có em chỉ 2-3 tuổi. Hiện diện trong nguyện đường nhà trọ Thánh Marta cũng có cha mẹ các em và một số người thiện nguyện thuộc tổ chức Unitansi, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương. Bắt đầu cuộc gặp gỡ, bé gái Marcia đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Em nói: Đức Thánh Cha Francisco thân mến, chúng con lại ở đây lần thứ hai. Nói thật ra con không nghĩ con có thể lại trông thấy Đức Thánh Cha mặt đối mặt. Chiều nay Đức Thánh Cha biết thêm bao nhiêu gương mặt trẻ em mới, các trẻ em lần trước đang ở nhà hay có vài em đang ở trên trời. Bé Massa cho biết tất cả các em vẫn cầu nguyện cho Đức Thánh Cha như Đức Thánh Cha đã xin các em. Lần gặp gỡ đầu tiên của các em với Đức Thánh Cha diễn ra cách đây 2 năm, vào ngày 31 tháng 5 năm 2013. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha đã mời các em cùng Ngài đọc một kinh lạy cha, rồi Ngài nói: Trong giáo lý, người ta đã dạy chúng ta Thiên Chúa ba ngôi, họ đã nói với chúng ta rằng đó là một mầu nhiệm, là có Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần, nhưng không thể hiểu được tất cả mầu nhiệm ấy. Đúng thế! Chúng ta có các bằng chứng mầu nhiệm đó thật, nhưng hiểu được nó lại là chuyện khác. Chúng ta có các bằng chứng. Cả ở đây nữa, nếu chúng ta nhìn Chúa Giêsu Thánh Thể, trong miếng bánh này là Chúa Giêsu. Thật vậy. Nhưng làm sao lại như thế được? Chúng ta không hiểu tại sao lại có thể, nhưng nó là thật. Nó là Ngài. Nó là mầu nhiệm, chúng ta nói. Và như thế, khi chúng ta đưa ra vài câu hỏi giáo lý, thì không thể giải thích một cách sâu đậm được, nhưng chúng ta có các bằng chứng. Cả khi có một câu hỏi mà người ta không học lời giải thích trong giáo lý, đó là câu hỏi mà biết bao lần cha đã tự đặt ra cho chính mình, và biết bao nhiêu người trong các con cũng như bao nhiêu người khác đã đặt ra, đó là tại sao các trẻ em đau khổ, và không có lời giải thích. Đây cũng là một mầu nhiệm. Chỉ khi nhìn Thiên Chúa và tôi hỏi, tại sao? Và khi nhìn thập giá, tại sao con Chúa lại ở đó? Tại sao? Đó là mầu nhiệm của thập giá.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, biết bao nhiêu lần cha nghĩ tới Đức Mẹ khi người ta đã trao cho mẹ xác chết của con mẹ. Tất cả là thương tích, khạc nhổ, bê bết máu, dơ bẩn. Và Đức Mẹ đã làm gì? Mẹ nói, hãy đem nó đi. Không, mẹ đã ôm vào lòng, mẹ đã vuốt ve xác Chúa. Cả Đức Mẹ cũng đã không hiểu, đúng không? Bởi vì trong lúc ấy, mẹ đã nhớ lại lời Thiên Thần đã nói. Người này sẽ là vua, sẽ cao trọng, sẽ là ngôn sứ. Và bên trong, mẹ chắc chắn với thân xác thương tích như thế, với biết bao nhiêu đau khổ trước khi chết. Trên cánh tay, bên trong, chắc chắn mẹ đã có thể muốn nói với Thiên Thần, dối trá, tôi đã bị lừa. Cả mẹ cũng đã không có các câu trả lời. Khi các trẻ em lớn lên tới một lứa tuổi nào đó, vào khoảng 2 tuổi hơn kém, chúng không hiểu rõ thế giới. Và chúng bắt đầu đặt các câu hỏi, ba ơi, tại sao? Má ơi, tại sao? Tại sao? Và khi ba hay má bắt đầu giải thích, họ không nghe một câu hỏi tại sao khác. Và tại sao vậy? Các em không muốn nghe lời giải thích. Chỉ vì với câu hỏi tại sao đó, chúng lôi kéo cái nhìn của ba má trên chúng. Chúng ta có thể hỏi Chúa, nhưng Chúa ơi, tại sao? Tại sao các trẻ em đau khổ? Tại sao em bé này lại đau khổ? Chúa không cho chúng ta các câu trả lời. Nhưng chúng ta cảm nhận được cái nhìn của Ngài trên chúng ta, và điều này sẽ trao ban sức mạnh cho chúng ta. Đức Thánh Cha đã khích lệ các em như sau. Các con đừng sợ hãi hỏi tại sao, và cả thách thức Chúa nữa. có lẽ sẽ không có lời giải thích nào đâu, nhưng cái nhìn của Chúa là Cha sẽ cho con sức mạnh tiến tới. Và Ngài sẽ cho con điều lạ mà người anh em này đã nói tới trong kinh nghiệm kép của ông, một tâm tình khác, một tâm tình lạ lùng. Đức Thánh Cha ám chỉ chứng từ của một người cha đã cho con ông sinh ra, mặc dù các bác sĩ đã khuyên họ phá thai. Và có lẽ tâm tình hiền dịu này của ông đối với đứa con bệnh tật của mình sẽ là lời giải thích, bởi vì nó là cái nhìn của Thiên Chúa Cha. Các con đừng sợ hỏi Thiên Chúa tại sao, thách thức Ngài tại sao, nhưng luôn luôn với con tim rộng mở để nhận lấy cái nhìn của Ngài là Cha. Lời giải thích duy nhất mà Ngài sẽ có thể cho ông sẽ là, cả con ta cũng đã đau khổ. Nhưng đó là lời giải thích. Điều quan trọng hơn là cái nhìn, và sức mạnh của ông là ở đó, cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa là Cha.
Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em có thể nói, nhưng mà Ngài là giám mục, Ngài học biết bao thần học, mà lại không có cái gì khác để nói với chúng con sao? Không. Thiên Chúa Ba Ngôi, bí tích Thánh Thể, ơn Thánh của Thiên Chúa, nỗi khổ đau của các trẻ em là một mầu nhiệm. Và người ta chỉ có thể bước vào trong mầu nhiệm nếu Thiên Chúa Cha nhìn chúng ta với tình yêu. Cha thật sự không biết nói gì với các con, bởi vì Cha khâm phục sức mạnh của các con, lòng can đảm của các con. Anh đã nói rằng họ khuyên vợ chồng anh phá thai, anh đã nói không, nó hãy đến vì nó có quyền sống. Không bao giờ giải quyết một vấn đề bằng cách loại trừ một con người. Không bao giờ. Đó là luật của các tay tội phạm mafia. Có một vấn đề, vậy chúng ta hãy thủ tiêu tên này. Không bao giờ được làm như thế. Cha đồng hành với các con như cha là, như cha cảm thấy. Và thật sự cha không cảm thấy một lòng cảm thương mau qua. Không, cha đồng hành với các con với con tin trên con đường này là một con đường của lòng can đảm, là một con đường của thập giá, và cũng là một con đường làm tốt cho cha, gương sống của các con. Cha cảm ơn các con can đảm như vậy. Biết bao lần trong cuộc đời của cha, cha đã hèn nhát, và gương của các con đã làm tốt cho cha, làm tốt cho cha. Tại sao các trẻ em đau khổ? Đó là một mầu nhiệm. Cần phải gọi Thiên Chúa như đứa bé gọi cha nó và nói, tại sao, lôi kéo cái nhìn của Thiên Chúa. Mà điều duy nhất Ngài sẽ nói với chúng ta, đó là hãy nhìn con cha cũng đau khổ. Trong một thế giới, nơi thường ngày người ta sống trong sự gạt bỏ, điều không tốt thì người ta gạt bỏ, các con chịu đựng điều này như vậy. Xin cho phép cha nói lên điều đó. Cha không muốn nịnh hót các con đâu. Không, cha nói lên điều này từ đáy con tim cha, đó là sự anh hùng. Các con là những anh hùng tí hon của cuộc sống. Biết bao lần cha đã cảm thấy nỗi âu lo lớn lao của các người cha, của các bà mẹ, như anh chị em, và tôi chắc chắn rằng nỗi âu lo của anh chị em, rằng con trai tôi không cô đơn trong đời, rằng con gái tôi không cô đơn trong đời. Có lẽ đó là dịp duy nhất, trong đó, các cha mẹ xin Chúa gọi đứa con đi trước, để nó đừng cô đơn trong đời, và đó là tình yêu.
Tôi xin cảm ơn gương sống của anh chị em. Tôi không biết phải nói gì nữa, thật vậy, bởi vì những điều này khiến tôi xúc động biết bao. Tôi cũng không có các câu trả lời, nhưng mà Ngài là Giáo Hoàng, Ngài phải biết hết mọi sự chứ. Không, về những điều này không có các câu trả lời, chỉ có cái nhìn của Thiên Chúa Cha. Và rồi tôi làm gì? Tôi cầu nguyện cho anh chị em, cho các trẻ em này, cho tâm tình tươi vui, đau khổ, lẫn lộn mà người anh em của chúng ta đã nói tới đó. Và Chúa biết an ủi nỗi đau đớn này một cách đặc biệt. Xin Ngài ban cho từng người trong anh chị em sự an ủi đúng đắn, sự an ủi mà anh chị em cần. Xin cảm ơn cuộc viếng thăm của anh chị em. Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Cha Joannis, tức Đức ông Gaet, một trong hai thư ký của Đức Thánh Cha, là người đã tháp tùng nhóm, là một người hơi đặc biệt. Anh chị em biết Ngài, Ngài đã gợi ý cho cha kể cho các con một chuyện, có lẽ nó sẽ giúp các con nhìn Chúa. Có một em bé kia chơi đùa, người cha nhìn nó từ cửa sổ tầng lầu thứ ba. Đứa bé muốn di chuyển một hòn đá lớn, nhưng không thể làm được vì hòn đá rất nặng. Nhưng chú bé thông minh đi tìm một dụng cụ bằng sắt để bày hòn đá ấy, nhưng cũng không được. Rồi chú bé gọi các bạn nó tới và muốn cùng chúng di chuyển hòn đá đó đi chỗ khác để lấy chỗ chơi, nhưng chúng không làm nổi vì hòn đá nặng quá. Sau cùng, người cha đi xuống và với nhiều sức mạnh và dụng cụ bằng sắt, ông đã rời hòn đá đi. Chú bé trách cha, mà thưa ba đã thấy là con không thể làm nổi đúng không? Đúng. Vậy tại sao ba không đến giúp con trước? Bởi vì con đã không gọi ba. Các bạn đừng quên điều này nhé. Gọi Chúa. Chúa sẽ biết làm thế nào khi Ngài đến và đó sẽ là niềm an ủi của các con. Hãy cầu nguyện cho cha nữa nhé. Cảm ơn các con.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng của trẻ em. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua đã có các giám mục thuộc ba nước về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, đó là nước Puerto Rico, Estonia và Lettonia. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ hai mùng 8 tháng 6 dành cho bảy giám mục Puerto Rico, Đức Thánh Cha mời gọi các vị tăng cường sự tín nhiệm và cộng tác với nhau để đương đầu với nhiều thách đố đang được đề ra cho giáo hội tại đây. Đảo Puerto Rico chỉ rộng 9.000 cây số vuông thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ với 3.600.000 dân cư, trong đó 78,46% là tín hữu Công giáo thuộc 6 giáo phận họp thành một giáo tỉnh. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự tín nhiệm nhau và cảm thông chân thành giữa anh em sẽ giúp hàng giáo sĩ và giáo dân nhận ra sự hiệp nhất đích thực như Chúa Kitô yêu cầu. Hơn nữa, đứng trước bao nhiêu vấn đề lớn lao, giám mục không những cần lời cầu nguyện, nhưng còn cần tình thân hữu và trợ giúp huynh đệ của các anh em khác trong hàng giám mục nữa. Đừng phí phạm năng lực trong những chia rẽ và đụng độ, nhưng hãy xây dựng và cộng tác. Anh em đã biết rằng, hễ tình hiệp thông càng nồng nhiệt thì sứ mạng truyền giáo càng được đẩy mạnh. Hãy biết tránh mọi ý thức hệ hoặc là xu hướng chính trị làm cho anh em mất thời giờ và lòng hăng say đích thực đối với nước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục Puerto Rico nêu gương cho các linh mục của mình và khích lệ các vị luôn canh tân tinh thần và tái khám phá niềm vui chăm sóc đoàn chiên của mình trong đại gia đình giáo hội. Ngài cổ võ các giám mục tăng cường việc mục vụ gia đình đứng trước những vấn đề trầm trọng của xã hội như tình trạng kinh tế khó khăn, nạn xuất cư, bạo lực trong gia đình, thất nghiệp, buôn bán ma túy, tham nhũng. Đức Thánh Cha không quên tố giác cái gọi là ý thức hệ về giống, muốn xóa bỏ sự bổ túc cho nhau giữa người nam và người nữ, nhân danh một xã hội tự do và công bằng hơn. Những khác biệt giữa người nam và người nữ không phải để hai phái chống đối hay tùng phục nhau, nhưng là để hiệp thông và sinh sản, luôn theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Nếu không có sự tận tụy đối với nhau, thì không ai trong hai phái có thể tự hiểu mình sâu xa được.
Sáng thứ Năm, mùng 6 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung năm giám mục nước Estonia và Lettonia và nhiệt liệt khuyến khích các giám mục quyết tâm thăng tiến gia đình đang gặp nhiều khó khăn. Cộng hòa Estonia rộng 45.000 cây số vuông với 1,3 triệu dân, trong số này chỉ có 6.000 tín hữu Công giáo do một giám mục làm giám quản tông tòa, trong khi Cộng hòa Lettonia rộng 64.500 cây số vuông với 2 triệu dân, đa số theo Tin Lành Luther, và có 407.000 tín hữu Công giáo thuộc 4 giáo phận. Trong diễn văn trao cho các giám mục, Đức Thánh Cha Francisco viết: "Tôi muốn chia sẻ với anh em quyết chí thăng tiến gia đình như hồng ân của Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta phải nhận thấy rằng hôn nhân thường bị coi như một hình thức thỏa mãn tình cảm và người ta có thể kết hôn bằng bất kỳ cách nào và thay đổi theo sự nhạy cảm của mỗi người. Rất tiếc là quan niệm thu hẹp như thế cũng ảnh hưởng đến tâm thức của các tín hữu Kitô, làm cho họ dễ dàng ly dị hoặc ly thân trong thực tế. Các chủ trang chúng ta được kêu gọi tự hỏi về việc chuẩn bị hôn nhân cho các bạn trẻ và về cách thức giúp những người sống trong tình cảnh khó khăn ấy, để con cái họ không trở thành những nạn nhân và các đôi vợ chồng không cảm thấy bị loại trừ khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa và sự quan tâm ân cần của giáo hội, nhưng để họ được giúp đỡ trên hành trình đức tin và giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến sự kiện cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội đang xảy ra ở Estonia và Lithuania, khiến cho nhiều người phải xuất cư và do đó nhiều gia đình chỉ có một người cha hoặc một người mẹ. Họ cần được quan tâm săn sóc một vụ đặc biệt. Sự vắng bóng người cha hoặc người mẹ trong gia đình khiến cho người ở lại vất vả hơn trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Đối với các gia đình ấy, sự chú ý của anh em và lòng bác ái mục tử của các linh mục thật là quý giá, cùng với sự gần gũi của cộng đoàn. Trước đó, trong phần đầu của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, sau bao nhiêu năm trời bị áp bức khỏi các chế độ dựa trên các ý thức hệ ngược với phẩm giá và tự do của con người, ngày nay xã hội Estonia và Lithuania được kêu gọi đương đầu với những mưu trước nguy hiểm khác, như trào lưu tục hóa và duy tương đối. Tình trạng này làm cho việc mục vụ của giáo hội khó khăn hơn. Như vậy, từ đây tới cuối năm, chỉ còn ban hội đồng giám mục về Roma thăm tòa thánh, đó là Bồ Đào Nha, Đức và Cộng hòa Slovak.
Hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 6, Ngoại trưởng tòa thánh Đức Tổng giám mục Paul Gallagher tuyên bố rằng, một xã hội không bao gồm những quan điểm và những thách đố về tôn giáo trong cuộc thảo luận công cộng thì trở thành một kẻ thù của tự do. Nhất là khi nói về các quyền con người, chúng ta cần tránh cám dỗ loại trừ một cách độc đoán các nền văn hóa hoặc các vũ trụ quan tôn giáo, hoặc là tố cáo các tôn giáo không tôn trọng các tiêu chuẩn nào đó, hoặc là thu hẹp quan niệm về con người xuống một tiêu chuẩn chung tối thiểu. Đức Tổng giám mục Gallagher người Anh bày tỏ lập trường trên đây tại cuộc hội luận cấp cao về đề tài cùng nhau xây dựng những xã hội bao gồm mọi người, những đóng góp cho cuộc trao đổi về chiều kích tôn giáo của cuộc đối thoại liên văn hóa sẽ tiến hành tại Sarajevo trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9 tới đây. Cuộc hội luận do Phái bộ Thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp tổ chức với mục đích cung cấp những ý tưởng cho việc chuẩn bị cuộc đối thoại ở Sarajevo. Ngoại trưởng Tòa Thánh phê bình rằng, nếu không lắng nghe những quan niệm và các thách đố do các tôn giáo trên thế giới trình bày trong các cuộc thảo luận quan trọng cùng với những quan điểm đời, thì một xã hội đa nguyên sẽ không bao giờ là một sự đa nguyên đích thực. Trái lại, người ta có nguy cơ lâm vào một thứ quan điểm đồng nhất là kẻ thù của tự do. Đức Tổng giám mục Gallagher nhìn nhận là có những giải thích đối nghịch nhau về thế giới và con người, nhất là trong quan niệm về hôn nhân và gia đình, việc bảo vệ sự sống con người và trách nhiệm đối với những người túng thiếu khốn cùng. Ngài nhấn mạnh rằng, không ai bị loại trừ khỏi các cuộc thảo luận công cộng về những vấn đề vừa nói và về những cách thức kiến tạo một nền văn hóa chung về nhân quyền. Một sự trao đổi lành mạnh giữa lý trí và tôn giáo chính là thuốc giải độc, chống lại mọi hình thức cực đoan và giúp lý trí tránh được những hình thức giản lược hóa và thu hẹp. Không ai được độc quyền về nền văn hóa nhân quyền. Phủ nhận hoặc giấu giếm những khác biệt là điều chẳng có lợi cho một ai.
Sáng thứ Năm, 11 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng tố giác sự phung phí lương thực và nạn đầu cơ, làm cho giá cả lương thực trồi sụt thất thường để thủ lợi. Trong buổi tiếp kiến dành cho 450 tham dự viên khóa họp lần thứ 39 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, ở Roma, Đức Thánh Cha nói, những con số thống kê về sự phung phí lương thực gây lo âu rất nhiều. 1/3 số lương thực sản xuất bị phí phạm. Ngoài ra một số lượng lớn nông phẩm được dùng vào những mục tiêu khác, tuy có thể đó là những mục tiêu tốt, nhưng chúng không phải là nhu cầu trước mắt của những người đói. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giảm bớt sự phí phạm lương thực và suy tư về việc sử dụng nông phẩm, phần lớn được dùng để nuôi súc vật hoặc chế tạo xăng thực vật. Dĩ nhiên cần bảo đảm những điều kiện môi sinh ngày càng lành mạnh, nhưng phải chăng chúng ta có thể tiếp tục làm điều ấy mà loại trừ người khác? Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện từ năm 2008 đến nay, giá lương thực tăng gấp đôi, có khi giá dừng lại, nhưng rồi vẫn cao hơn so với trước đây. Giá lương thực trồi sụt như thế, cản ngăn những người nghèo nhất đề ra các chương trình hoặc cậy dựa vào một sự dinh dưỡng tối thiểu. Trong số nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng này cũng có sự đầu cơ tài chánh. Giá ngũ cốc được xác định theo lợi nhuận có thể mang lại khiến cho công việc của nhà nông ở trong tình trạng không chắc chắn, lo âu vì những điều kiện thời tiết, lo lắng vì sự tàn phá mùa màng có thể xảy ra. Đức Thánh Cha cổ võ các nước nghiêm túc thực thi các quyết định của Hội nghị quốc tế hồi tháng 11 năm ngoái về dinh dưỡng, và Ngài cũng cổ võ việc giáo dục con người về việc sử dụng lương thực đúng đắn. Ngài cho biết đó cũng là điều Ngài cổ võ khi gặp gỡ các giám mục, các nhà chính trị, các vị lãnh đạo kinh tế và học giả trên thế giới.
Hôm 8 tháng 6, năm vị Thượng phụ Kitô ở Trung Đông tuyên bố rằng con đường duy nhất để ra khỏi tình trạng khủng hoảng tại Syria hiện nay là một giải pháp chính trị kèm theo quyết tâm của các cường quốc thế giới và miền này chống lại các nhóm thánh chiến của cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS, hoặc ít là ngưng mọi sự hỗ trợ dành cho các nhóm này. Lập trường trên đây được năm vị thượng phụ các giáo hội công giáo và chính thống bày tỏ trong tuyên ngôn chung kết sau cuộc họp thường niên tại thủ đô Damascus của Syria. Tham dự khóa họp này có các vị thượng phụ công giáo Maronite, Hy Lạp Menkit và công giáo Syriac, cùng với hai đức thượng phụ chính thống Syriac và chính thống Hy Lạp. Năm vị thượng phụ đã được các tín hữu tiếp đón nồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên các vị chọn thủ đô Damascus của Syria làm nơi nhóm họp thường niên, thay vì tại Liban như từ trước đến nay. Trong tuyên ngôn chung kết, năm thượng phụ tái khẳng định sự cấp thiết cần chống lại mọi ý thức hệ cực đoan bằng một nền giáo dục tôn giáo thích hợp. Nền giáo dục này cũng được đại đa số người Hồi giáo ủng hộ. Các thượng phụ cũng mời gọi mọi người dân Syria bảo vệ sự thống nhất đất nước, chống lại mọi chủ trương phân hóa và bênh vực quyền tự quyết của nhân dân Syria về tương lai mà không bị các quyền lực nước ngoài xen vào.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện đức tin của một gia đình công giáo Ý với 16 đứa con tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Ngày xưa, một gia đình đông con là chuyện bình thường, giống như ở miền Nam nước Ý chẳng hạn. Nhưng trong xã hội hiện tại, thì một gia đình có đến 16 đứa con lại trở thành hiếm hoi như câu chuyện nhà Anania mỗi khi di chuyển phải dùng chiếc Pullman gần 20 chỗ ngồi. Một siêu gia đình dưới mắt nhiều người, nhưng đối với ông bà Aurelio và Rita Anania thì lại là chuyện hết sức bình thường. Bởi lẽ toàn gia đình sống trong sự tín thác vào Thiên Chúa quan phòng. Thánh ý Thiên Chúa được thể hiện trong việc rộng mở đón nhận hồng ân sự sống với trọn lòng tin tưởng. Chủ gia đình Anania là ông Aurelio, năm nay 47 tuổi, sinh trưởng tại Catanzaro, miền Nam nước Ý, trong một gia đình công giáo khiêm hạ nhưng đạo đức. Khi Aurelio lên 10 tuổi, cha mẹ cậu gia nhập phong trào con đường tăng dự tòng, nên ngay từ thời niên thiếu, Aurelio đã thấm đậm các giá trị nền tảng của Kitô giáo. Suốt thời trung học, mãi cho đến năm 18 tuổi, Aurelio có ý định trở thành linh mục. Anh tha thiết xin Chúa soi sáng cho biết phải chọn con đường nào. Lời cầu xin được Thiên Chúa chấp nhận, bởi lẽ trong một cuộc họp mặt với trẻ, Aurelio gặp Rita, người sẽ trở thành hiền thê sau này. Năm ấy, Rita mới 14 tuổi, đôi bạn trẻ thắm thiết yêu nhau nhưng nhờ ơn Chúa vẫn giữ nguyên lòng thơ ngây trong trắng. Sau thời gian 8 năm đính hôn, đôi bạn trẻ muốn đi đến hôn nhân nhưng không có một ý niệm rõ rệt về gia đình cũng không biết sẽ sinh hạ bao nhiêu con cái. Hồi ấy, Aurelio chưa có việc làm nhưng vẫn muốn thành lập gia đình. Sau cùng thì Aurelio cũng tìm được việc và hôn lễ cử hành vào ngày 8 tháng 12, 1993. Đôi bạn trẻ chọn câu phúc âm làm hướng đi cho cuộc sống phu thê như sau. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con, và cắt cử các con để các con ra đi, xin được hoa trái và hoa trái của các con tồn tại. Cả hai ông bà Aurelio và Rita đều là thành viên phong trào con đường tăng dự tòng. Chính phong trào đưa ông bà đến việc rộng mở đón nhận sự sống, không đặt giới hạn cho chương trình của Thiên Chúa. Đó là lý do giải thích cho đàn con 16 đứa lần lượt chào đời. Maria trưởng nữ 20 tuổi và Paula nhỏ nhất 2 tuổi. Một trong những giá trị quan trọng nhất của cuộc sống đối với một tín hữu công giáo chân chính là việc khám phá ra bí tích rửa tội. Vào năm 1978, khi Aurelio 10 tuổi cùng với song thân đi vào hành trình với phong trào con đường tăng dự tòng, cậu thiếu niên từ từ ý thức tầm quan trọng của việc thuộc về một cộng đoàn nơi người ta dạy cho biết phòng giữ chính mạng sống, tránh rơi vào các lầm lỗi của giới trẻ thời đại như nghiện ngập ma túy, nhưng đặt trọng tâm vào việc chú ý đến Chúa Thánh Linh, đến Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng hằng ngự trị trong tâm hồn mọi tín hữu qua bí tích rửa tội. Đối với ông Aurelio thì khám phá này đã thay đổi cuộc đời ông. 16 đứa con chào đời là thành quả của hành trình đức tin. Ông nói, chúng tôi là một gia đình bình thường. Điều làm cho chúng tôi khác biệt là chính Chúa Thánh Linh ngự nơi chúng tôi qua bí tích rửa tội. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và tìm kiếm chúng ta. Con một ngày đã chết vì chúng ta. Chính tôi cũng được cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi có bổn phận phải nhớ như thế mỗi ngày. Tiếp lời chồng, bà Rita nói, sự kiện cùng thuộc về phong trào con đường tăng dự tòng trợ giúp chúng tôi rất nhiều cũng như trợ giúp các gia đình gặp khủng hoảng. Tôi đã chứng kiến cảnh hôn nhân tan vỡ, được hàn gắn, các thanh thiếu niên bị tàn phá vì ma túy và vì nạn côn đồ đã thay đổi lối sống. Bổn phận của cha mẹ công giáo là phải truyền đạt đức tin cho con cái. Điều hiển nhiên là ai lớn lên trong đức tin thì trở thành người có giáo dục, biết kính trọng và thuộc về thành phần của những người đứng trước bất công không phản loạn. Trái lại, họ yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù. Nuôi sống một gia đình 16 đứa con không phải là chuyện dễ. Với những ai thắc mắc đặt câu hỏi, ông Aurelio luôn trả lời bằng những ví dụ cụ thể, minh chứng về tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chẳng hạn, ông trưng dẫn một câu chuyện nhỏ như sau. Chúng tôi có nhiều xe đạp và thường để bên ngoài gara, không có dây xích khóa lại, bởi lẽ nếu phải xích lại hết thì quá rắc rối. Cách đây mấy ngày, ba chiếc xe đạp nhỏ nhất bỗng biến mất, có lẽ bị ăn cắp. Mấy đứa con nhỏ hỏi tôi phải giải thích sự kiện này như thế nào. Tôi liền nói, Chúa cho chúng ta rồi Chúa lại cắt mất. Rất may là các con tôi rất ngoan, chúng không phiền trách gì hết. Thế rồi vào một buổi chiều cùng ngày hôm ấy, điện thoại nhà tôi reo lên. Một phụ nữ cho biết là khi dọn dẹp gara, bà đã trông thấy có ba chiếc xe đạp từ lâu không dùng đến. Bà muốn biếu cho chúng tôi. Vậy là hiện tại chúng tôi có ba chiếc xe đạp mới. Đây không phải là dấu chứng tuyệt vời về lòng quan phòng của Thiên Chúa hay sao? Tôi liền nói với các con tôi rằng, Chúa thưởng công các con vì các con không phiền trách, nhưng bằng lòng chấp nhận một sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Đây là dấu chỉ chắc chắn Thiên Chúa tiên liệu và nhìn rõ tâm lòng con người. Ông Aurelio Anania kết thúc chứng từ như sau. Không nên nghĩ gia đình chúng tôi khác biệt với các gia đình khác vì được Thiên Chúa ưu đãi và không gặp khó khăn nào. Không phải vậy. Chúng tôi, 18 người trên trái đất này và người thứ 19 thì ở trên trời. Một trong các con của chúng tôi lâm trọng bệnh tưởng chết, nhưng rồi Chúa dẫn cho còn sống đến ngày hôm nay. Phần chúng tôi cũng thế. Năm 2003, tôi bị lên cơn đau ruột thừa với các biến chứng phức tạp, thập tử nhất sinh, nhưng may mắn được cứu sống. Vì thế, tôi ý thức sâu xa rằng tất cả những gì xảy ra đều do Thánh ý Thiên Chúa. và tín hữu Công giáo chân chính là người luôn biết chấp nhận thánh ý Thiên Chúa khi được may mắn cũng như lúc gặp rủi ro. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm một gang tay? Về việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà, thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng, nay còn, mây đã quăng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia, Ngài sẽ thêm cho.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.